ต้อง
ดื่มมากมากแก้วละ1 ช็อต thực sự thì không biết ai là y khoa đây không hề, ai là bác sĩ trong đây nhé. Thì thưa quý vị, thì cái chuyện mà có những cái thảo, cái chuyện mình lý luận thôi, nó không phải là một cái chính xác. Mình không biết người đó suy nghĩ sao đâu, mà mình nói đúng hay sai, mà mình theo mình nói lý luận cái hiểu của mình, có thể là những cái mà bực dọc, những cái ước vọng mình chưa làm cái gì đó, hoặc là những cái tức giận. Có nhiều kinh sử mình đọc những sách sử có những vị tướng chết trợn mắt, tức giận khi mà đối thủ có như vậy, rồi khi chết rồi đó trợn mắt trong cái tức giận, rồi các cơ nó cứng quá, nếu lúc đó có một vuốt á thì nó xuống, lúc chưa kịp vuốt nó cứng các ngàn vuốt được. Bây giờ bằng phương thức y khoa búng vuốt dễ lắm, cắt cửa ông vuốt xuống xong. Ví dụ vậy, rất là đơn giản. Tại vì Việt Nam mình nó không có dùng, mình tại mình muốn để không sao, chứ mình muốn làm mà thì mình kéo xuống được hết. Nó liên quan tới câu chuyện có như vậy. Chúng tôi nghe và ai nói cái chuyện là có một cái hai chị em ở bên Mỹ có cái phong tục là phải móc, phải bỏ mấy hạt gạo trong miệng, rồi bỏ cái vàng. Thì bỏ vàng mà lúc móc thì chưa kịp bỏ, dĩ nhiên thì miệng thì bình thường cảm lại rồi, thì một hai phải bỏ, chứ không bỏ thì dân khó chịu. Đó là phong tục, tại vì nhân viên là gia đình chưa hiểu phong pháp, ta cho điều đó là điều quan trọng. Tại phong pháp cái quan trọng nằm chỗ khác, chứ không phải nằm chỗ bỏ đó. Nếu trước đó mình hiểu phong pháp và mình vẫn giữ truyền thống, mình bỏ trước để mà sao thì cũng được, mà nếu người ta hiểu thì chưa bỏ thì cũng không sao. Mà có người nhất định phải bỏ, chứ không bỏ là không được. Bỏ không bỏ là mẹ không có tiền xài, mẹ không có bạc dư xài, gạo không có ăn, vân vân, thì mới chị em mới cố gắng nảy cái miệng ra, cậy cái miệng ra để mà bỏ. Bỏ xong rồi miệng hả không nắm lại được. Bây giờ tính sao giờ? Hở ra vậy sao giờ? Vậy thì anh Hùng giải quyết sao cái chuyện đó này? Thì đó, thì hai mấy người đó suy nghĩ cách duy nhất là mua cái xúc một luôn. Thì đó, hãy nhìn lại. Thế thì cái chuyện mà mắt mở nó có nhiều cái sự chết của mình, chết trong oan ức, nhiều cái tức giận quá trộn trong mắt mở. Mà lúc đó đó chưa, các cơ chưa cứng, mà đè xuống thì họ xuống thôi, không có gì. Mà khi nó cứng rồi thì đè nó không xuống, không đè thôi. Mình muốn thì nhiều cách của khoa học thôi.
Đạo có cách hay lắm thầy, muốn bỏ gạo á thầy lật cái môi ra thầy bỏ gạo, không cần cái
không không cái ý thầy nói rằng không phải chỗ mà cách hay hay cách dở, mà cái ý đó thì nhấn mạnh chỗ đó không quan trọng. Thí dụ thầy mấy cái người đó mềm chứ người cứng thì thôi chịu thua. Có một lần ở Việt Nam, các vị biết không, liên quan tới chuyện chết, thì thường thường Việt Nam mình thì móc rồi thì người ta mới bút rượu, cái rượu bóp cho nó mềm xương mềm gốc ra. Bữa đó sao cái ban âm công nó không bóp rượu cho nó cứng, cái thế nằm thì nó co giống như là nít co lại vậy. Thì sao giờ đè cái chân xuống ngầu phù vậy, không biết làm sao, thành ra sao phải cắt cái gân đi cho nó thẳng ra. Ví dụ vậy, thì vấn đề đơn giản là gân cứng thôi, không có gì thì thành ra cái chuyện mà cách bỏ cách kiểu nào nó cũng may là cái thẹn nào cái may không là đụng nào cũng mở được, cái nhiều mở ra không ghép lại. Thành ra mình quan trọng chú ý chuyện đó, tới bây giờ thấy còn may, chứ gặp những chuyện xui nó ở hoài thì thấy thua. Cái điều đó cũng có thể xảy ra, không cách nào mà không xảy ra hết. Thành thử ra cái ý thì muốn nói rằng cái chỗ mà bỏ vô những tục đó nếu giữ được thì mình có làm được trước đó, làm được quên thì thôi, không quan trọng. Thành ra chúng tôi kinh nghiệm, mỗi lần chúng tôi đi đám tang chỗ nào đó có những cái phong tục mà họ muốn giữ thì tôi vẫn để cho họ giữ, không có gì mà phải là ngăn ngừa hết. Mà cái gì mà tác động tới người mất tôi cần phải liền. Ví dụ như họ nói rằng để cái trứng trên cái bàn thờ, đặt cái bàn đá để, rồi để ba chén thì là chén, thì muốn ba thấy ba để bộ cơ thể cứ một, chuyện đó không quan trọng. Thành ra tôi bắn lên, rồi nói rằng bây giờ khiêng ra trước thì phải chào cái nhà cho ba làm khiêng cái hộp đó xuống đâu, thì muốn làm thì làm. Nhưng cái điều quan trọng á, ví dụ như cái chỗ mình đang nằm mà chúng tôi đang tụng kinh, các vị đó ngồi nói chuyện ồn ào, rồi bia rượu nó lung tung, nó làm không gian nó không được yên tĩnh, nó tác động tới người đó, thì chúng tôi ngăn ngừa. Thứ nhất, đứng về mặt tâm lý nó cũng khó coi là sao, không tôn trọng cái người mất đang nằm, không tôn trọng cái người đang hành trì lễ, và không tôn trọng người xung quanh, và thờ ơ cái sự việc làm đó, làm cho chúng tôi cũng không có tập trung mạnh mẽ, và chúng tôi làm cho cái lễ tác động nó như vậy, không tôn trọng chuyện ấy và tác động tới người mất nữa. Cũng ví dụ này, chẳng hạn như cái gì nó cũng có gì có năng, có cái gì có cảm mà có ứng. Ví dụ như chúng tôi đi tới những nhà Việt Nam mình có phong tục là cúng tâm gia rồi cúng các bác, sau đó gia đình nào cũng tâm gia xong rồi bày đầy mâm cỗ hết, là đủ thứ món đồ ăn nhiều cũng các bác đầy hết, nó làm cho người mà cúng họ cũng cảm nhận được cái tấm lòng của gia chủ muốn cúng, và như vậy thì làm cho mình tập trung cũng nhiều. Còn làm dĩ nhiên có cái bà chú là một nó biến là hàng triệu hàng ngàn, làm thứ món chút để bật mâm nhỏ xíu à, mà mình cúng khoảng tiếng hộp cũng khó coi, nhiều khi làm 5 phút xong. Thí dụ vậy, cái hình thức bên họ đã tác động thực tâm của mình, điều đó nó có hết chứ không phải không có. Nhiều khi mấy người cũng không, ông thầy cũng nhanh vậy, nói vậy đủ rồi. Chúng tôi nói nhỏ nhỏ thôi chứ, dân nó lớn người ta nói, ông thầy nói ông bậy luôn. Nhưng mà ý nói nằm ở chỗ đó, mình phải biết cái nội dung của nó, sự việc đó. Có những việc không quan trọng thì chúng tôi sẽ không có giữ, nhưng mà nhiều quan trọng là tôi chậm lại, ví dụ vậy, thì nó như vậy. Bây giờ hết, hết rồi.
Dạ. Cho con hỏi một câu. Một người mà chết thình lình á, chẳng hạn như mấy người khủng bố cho bom nổ hay gì á, thì cái cận tử nghiệp của họ như thế nào?
Họ không đâu có cận, họ đâu có. Thiệt ra đó, một trong sát na họ có, trong sát na có chứ, trong sát na họ rút hơi thở có, đau đớn phiền muộn có chứ, đau đớn phiền muộn có, họ sợ hãi sân si có chứ. Đó là cận tử nghiệp của giây phút sát na, tại vì nó có một năm phút bắt buộc có từng sát na có, thì trong sát na đó có cận tử nghiệp có. Mình tính không được, một sát na là một suy nghĩ là 90 sát na, một thoáng hành động như vậy. Sao nghỉ đi, mai tiếp tục giá. Mai còn ngày mai đi, mai trở lại hết mà không tới nữa. Ok thôi, giải quyết thành công anh đi. Rồi anh hỏi tôi biết hỏi ai. Thiệt ra đó thì tôi đâu phải là nhất thiết trí đâu, biết hết chuyện ấy. Nó có những cái sự kiện mà về cơ học, có những sự cơ thể mình nó có nhiều cái vấn đề về không khí, về cơ thể, về bệnh hoạn, có nhiều cái nó không liên quan gì đến cái niệm Phật hết, không liên quan gì tới chuyện mà niệm Phật mềm hay cứng hay là gì hết, chắc chắn cái điều đó. Thành ra anh, tại vì anh chưa nắm được cái lý của cái tinh thần niệm Phật hộ niệm như thế nào, câu chuyện mà hở miệng ngậm miệng nó không có liên quan gì tới chuyện bản sinh, không liên quan gì tới chuyện đó hết. Không, Vinh không có nói, luận nào nói vậy thôi. Luận các người biết suy diễn thêm thôi. Kinh nói tinh thần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thiên, niệm khác hết. Chứ thành ra thì nó rất là con dao hai lưỡi. Trong giây phút niệm Phật, mình có hiểu sai rất nhiều về niệm Phật, rất nhiều về tinh thần niệm Phật và ý nghĩa của niệm Phật nằm chỗ nào. Thành thử ra do cái những cái nhóm mà đi chuyên môn niệm Phật hay nó niệm Phật rờ nó mềm đó, thì nó do cái niệm Phật nó mềm không nó phải. Thành hồi sáng đây anh không có nghe cái bài tôi nói chuyện về cận tử nghiệp, hồi sáng anh có phải không? Thành ra anh chưa hiểu. Mai đây nếu có thời giờ tôi xuyên cái ý đó cho nghe xíu nhá. Giờ thì các vị lố nhố lâu nhau là muốn đi ngủ rồi. Dạ vâng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam